Thưa Thầy, ở đời mà trong các tôn giáo, có Phật giáo thì người ta đưa dùng các danh từ như là thượng tọa, hòa thượng và đại đức. Thì bên vô vi, thượng tọa có phải là phần hồn của chúng ta được ngồi trên trung kinh bộ đầu? Cho nên vô vi nhìn thẳng mỗi người, hai chỗ này nó nổi, cũng như đang tọa thì cái hình ngồi ở đây kêu bằng thượng tọa. Họ chưa lên tới bộ đầu họ, làm sao họ thường ngồi trên được, chính là thượng tọa. Về giấy tờ, văn chương xưng thượng tọa là Phật. Hồn mình lên tới đó được mới kêu bằng thượng tọa. Hòa thượng là luồng điển hòa bên trên hút đi lên, không phải hòa thượng là bận với áo tóc đâu. Hòa thượng là luồng điển của chân tâm hòa được cái nguyên khí của cả không vũ trụ đi lên dùng hòa thượng. Cho nhiều bạn tu ở đây luồng điển rút như vậy, luồng điển của bạn bắt đầu hòa thượng để học hỏi đạo lý. Trong cái hòa thượng là ta đây đó, hòa thượng là đồng tiến đồng luồng điển hòa đi lên để truy tầm chân lý mà tu tiến. Như vậy trong vô vi của chúng ta cũng có nhiều hòa thượng, nhiều lắm, nhưng mà trình độ ra nói chuyện đâu có thua những người hòa thượng bận quần áo mão mà không hiểu chân lý sự thật phải đi đâu. Thầy còn đại đức. Đại đức là chính mình tu vô vi biết được cái tiểu thiên địa này, hòa hợp với càn khôn vũ trụ và lập lại trật tự hòa đồng vùng càn khôn vũ trụ, thì lúc đó chúng ta mới tìm cái đường lối lớn lao của trời đất, hùng vĩ của trời đất mà cải sửa tâm thức, mới xây dựng nền tảng từ bi tận độ phần sanh tại thế. Những người đó đại đức đó, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn đạo và tu thiền siêng năng. Như ông Thiên Tạo nè, ông sửa xe hơi không á, cái gì đời giúp cho đời là đại đức. Ông đem những chân ngôn làm sao truyền cảm cho mọi người tự thức để tu. Đó là tâm thức, ổng là tâm thức của một vị đại đức chứ đâu phải tầm thường đâu.
Thưa Thầy, năm 1986, Thầy Trung Hóa xuống chung, Thầy có thân dài, vô vi có 3 trình độ, sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Sơ cấp là học hỏi tha thứ, y phương yêu, nhị dục, học về điển, mà cái đó mình chưa có cảm nhận và chưa có hiểu được nó. Còn trung cấp đó, là nói ra là hiểu riêng liền, nói ra là thấy liền, nói ra là thức liền. Như vậy còn cao cấp là gì? Xin Thầy như vậy.
Còn cao cấp, cao cấp là tinh thần phục vụ càng ngày càng lớn rộng, phục vụ là trên hết. Phục vụ là nền tảng tiến hóa của tâm linh. Cho nên càng cao càng hạ mình dấn thân phục vụ. Cho nên vô vi tôi tu lâu là học trò của người mới tu, không có làm thầy người mới tu được. Cho nên nhiều chú tu chưa ra gì muốn đi làm thầy, rồi đoán tiên đoán bậy bạ, nó không có trúng gì hết, tự hại mình. Nhưng cái hậu quả đó họ chưa có hiểu đâu. Gia can họ đảo lộn rồi họ mới thấy lần nói tôi là đúng.
Thì xuất vĩ làm sao biết đúng mình xuất vĩ?
Thế xác mình to gồ ghề, xuất phát đi lên rồi một ngày nào nó nổ cái đun, Lúc đó là mình tỉnh táo và trên đầu nó sáng ra. Chứng minh là mình đã xuất vía. Như vậy còn xuất hồn khác với xuất vía như thế nào? Xuất hồn là nhắm mắt, là mình thấy xuất ra đi ở nơi khác. Mình cũng có thể xác tay chân đầy đủ, đến đó là phải đến đó, không có gì sửa đổi hết.
Thầy còn phân thân, coi như là mình không có đi mà mình cũng tới đó, có đúng không vậy hay sao?
Đó là phần hồn đó, phân thân là vậy đó. Cũng như vừa rồi đây, mới trong 3 ngày này, có một ông tỷ phú Manila, bây giờ đau gan, và bác sĩ kêu cắt cánh tay, để lấy cái gân nó gắn liền trong gan. Nhưng mà tôi nói thôi, yên đi, để tôi chiếu cho bắt đầu từ giờ phút này, ông tưởng tôi quan ông đi, tôi đã xin mời ông cho anh 3 năm chuyển hạ. Tưởng tôi quan ông và niệm Nam Mô Di Đà Phật, bây giờ tôi bắt đầu chiếu cho ông. Thì lúc đó tôi thiền, tôi chiếu cho ông liên tục 3 đêm, rồi nhận được điện thoại nói ông bây giờ đỡ rồi. Cái chuyện đó, y lý không thể nói được. Thì mình ở đây, nhưng mình có thể liên hệ giúp đỡ một người xa như vậy có thể được. Và báo cáo cho mình rõ ràng. Thằng chồng tôi đi tới Manila cho nên thời buổi này tôi không có thời gian. Tôi mắc cuộc họp ở đây tôi không thể đi được. Và tôi bắt đầu chiếu cho 3 đêm mà không đỡ. Ông sẽ có dùng mây gặp bác sĩ tốt.
Dạ kính thưa thầy, con nằm mơ thấy mình bay cao, mà một tay ôm một người nam cởi trần, ngực to như hộ pháp bay cùng. Như vậy có phải là vía dẫn đường hay không? Vía to hay nhỏ? Tại sao to? Tại sao nhỏ?
Ở cõi thấp thì thấy to, mà xuất đi lên trên cõi cao thì rút nhỏ, không có thể to.
Để kính thưa Đức Thầy, Thầy bảo con phải cạo tóc cho sạch mỗi ngày, mà con để tóc ra một chút, như vậy con có bị khảo đảo hay nhồi quả gì hay không? Con cảm ơn Thầy.
Tóc là cặn bã của máu, đó là trực khí. Mà nếu dứt khoát dập trực khí thì tâm tư nó sẽ sang lại. Để tóc phải chải cho đàng hoàng, mà không để tóc là phải cạo cho sạch sẽ. Đó là nhiệm vụ trật tự của người tu.
Yes, cảm ơn thầy. Kính thưa thầy, thầy nói đây là khóa sống chung cuối với bạn đạo Mỹ. Như vậy thầy sẽ quy ẩn hay thầy sẽ đi đâu? Chúng con mong thầy sống lâu trăm tuổi. Thầy đã gia tăng tuổi thọ cho bao nhiêu người thì thầy cũng tự gia tăng tuổi thọ của thầy, có được hay không? Con cảm ơn thầy.
Bạn đạo đã gia tăng tuổi thọ tôi hàng năm, sinh nhật lúc nào cũng cầu cho tôi sống được lâu, gia tăng nhiều quá. Nhưng tại sao nói đây là kỳ cuối, một kỳ tổ chức càng ngày càng đông, phải có trật tự chung. Mà muốn có trật tự chung thì phải có sự tốn hao nhiều. Tôi tuổi càng ngày càng lớn, tôi thu gọn lại, một năm có một cái đại hội và có một cái thiền ca. Đời phổ biến về đời cũng có, về thực hành, về tâm linh cũng có. Chúng ta tiếp tục phát triển về tâm linh và đem đạo vào đời cũng có. Một năm một lần là đủ rồi. Các bạn có dịp rảnh rỗi thiền và cảm thấy được điều hay lễ phải, lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội đóng góp cho chung. Còn đi lễ tế thì tôi bây giờ không có thể đi được nhiều. Lớn tuổi rồi. Các bạn thấy tôi viết một bế tám hàng đêm, và nơi này thay đổi tới nơi kia, ngồi thấy phi cơ nó bay rầm rầm trên trời cũng mệt. Không ngồi gì, thân xác của tôi càng càng lớn, phải bớt lại công việc mà gom lại điểm chánh. Rồi mọi người cố gắng tu hướng về điểm chánh mà phát triển, công hiến cho nhân loại ở tương lai.
Dạ, xin cảm ơn thế này. Kính thưa Thầy, khi Thầy quyết định khóa chót cho bàn đạo Mỹ Quốc thì có phải là đàn con lớn đã đủ cánh bay một mình rồi không? Theo vòng quanh thế giới, Thầy sẽ quyết định khóa học kế tiếp. Vậy thì khóa chót ở đâu? Con cảm ơn Thầy.
Mỗi một năm có một cái đại hội và một thiền ca là đầy đủ rồi. Khóa chót là tôi không còn đi lễ tế nơi này nơi nọ nữa, và gom về mỗi một năm một lần cho bạn nào có rảnh rỗi có thì thiền và dành dụm để đóng góp cho chung đúng lúc hơn.
Dạ, xin cảm ơn đức Thầy. Câu hỏi khác. Kính thưa Thầy, một bạn đạo nói rằng anh ta biết cuối năm nay là anh sẽ mở huệ học xong một lớp. Con muốn biết như vậy có đúng hay không? Mình có thể biết trước thời gian được mở huệ hay không? Con cảm ơn Thầy.
Trong cái tự nhiên và hồn nhiên không có nói chừng nào mới mở huệ. Trong tự nhiên hồn nhiên nháy mắt là chúng ta thấy rồi. Chúng ta tu để trở về với tự nhiên và hồn nhiên, chứ không phải đặt vấn đề để tu đến cũng như người đời đi học mãn khóa ra lớp phát bằng cấp, cái đó không có. Trong tự nhiên và hồn nhiên nó mới là công bằng. Người dốt người ta chịu tu, người ta cũng bừng sáng được nội tâm, họ cũng tiến về thiên quốc được. Người hay chữ mà bị lạc ở trong rừng văn chương, tu suốt kiếp rốt cuộc xuống địa ngục chỉ mò mò từ chữ một thôi. Có chữ mà không hiểu chữ, không hiểu nguyên lý của chữ nghĩa thì làm sao mà tu hành tiến hóa được. Tất đều dàn cảnh thì có, mà tự thức không có.
Dạ, xin cảm ơn đức Thầy. Dạ, kính thưa đức Thầy, thế nào gọi là tu tiên?
Cái gì?
Thế nào gọi là tu tiên, tu tiên đạo?
À, tiên đạo. Thiên đạo là nói về thiên cơ. Kêu bằng tiên đạo nói về thiên cơ, thần lực. Tu tiên là vậy. Đằng này chúng ta tu Phật phải dứt khoát trở về với thanh nhẹ vô cùng. Nó khó hơn, nhưng mà khi mà chúng ta đạt rồi là đạt toàn diện, không phải một góc những người đó đâu.
Dạ, kính thưa, như vậy thì tu thần thông là sao?
Thần thông là nó cũng bị giới hạn, cũng không thoát được. Hiện tại trên mặt đất này người ta rất thích về thần thông, nhưng mà lúc nào rồi cũng hết.
Như vậy thì trong ba cái cách tu thì tiên, thần thông và Phật thì cái trong cái cách thức để tu trong khi hành pháp đó, nó có khác nhau hay không?
Cái đó nó nhiều yếu tố, không phải đơn giản đâu. Tu tiên có học, có những người học với tiên giới mà tu, nói về thiên cơ, về bùa phép, mà có người tu thẳng đi lên, có nói một trăm điệu bùa không có vô học, họ không nhất định không nhận. Những cái lăng quăng lý chích nó không có đi tới đâu. Trực giác mới là chánh pháp.
Để chính thưa thầy, có một số người chưa có nghiên cứu sâu rộng về pháp lý du duy khoa huyền bí Phật pháp, mà có người gọi là chúng ta là người tu tiên, là luyện đan. Vậy xin đức thầy minh giải một cách rõ ràng hơn hồi trước, mặc dù thầy đã có giảng nhiều lần rồi.
Chúng ta không có tu tiên, nhưng mà cái gốc của con người, thể xác con người không có tiến về tiên thì không có bao giờ tiến về Phật được. Phật tiên mới có Phật. Trong cái trật tự của càn khôn vũ trụ có, nếu mà chúng ta đi lên lên kia không có niệm Nam Mô Di Đà Phật, an tâm vững chí, thì nó tới nó múa mấy một hồi thì mình cũng mệt. Mà người vô vi chỉ biết là Nam Mô Di Đà Phật, ai đánh nó cũng đứng Nam Mô Di Đà Phật, chập lại yên, nó thoát nạn. Cái chìa khóa thác thoát nạn người tu vô vi ở thế gian đã nắm được, thì lúc chết cũng còn.
Và tiếp đây xin có những câu hỏi, xin thầy minh giải. Kính thưa Đức Thầy, thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế, có một đệ tử hỏi Ngài, sau này khi Phật đã diệt tịch thì chúng con lấy gì để tu cho đúng? Đức Phật trả lời là lấy giới luật mà theo. Bây giờ chúng con xin mạo muội bắt chước người xưa, kính xin Đức Thầy cho lời giáo huấn để chúng con noi theo về sau này.
Hiện tại bản đạo vô vi đều có giới luật. Các bạn có một cơ thể hít thở rõ ràng, sống động, mà thực hành nguyên khí của trời đất tiến lên trên, thì tâm thức nó khai mở, thanh nhẹ. Mà nếu các bạn lo về chuyện thế gian động loạn, là đêm đó các bạn khó thiền. Thường thường muốn thiền 2-3 tiếng đồng hồ được, nhưng mà đêm đó thiền 5 phút cũng không xong. Là mình rước trượt thay vì khai mở hướng về thanh. Thấy rõ ràng có giới luật, điển quang mới là giới điển quang. Rõ ràng chúng ta tiến vào điển quang có giới luật, nếu một chút ô trượt bị rút xuống liền, khi mà hạ tầng công tác lưu điển nó không làm việc ở trên óc, mà làm việc ở dưới dục giới tham dâm.
Kính bạch thầy, kính thưa quý vị, con tên là Nguyễn Công Vinh. Con có hai vấn đề, một vấn đề thuộc vô vi và một vấn đề đầu vi. Vấn đề vô vi, kính thầy, khi con hành thiền và thầy thường hay nhắc là chân trời rất đẹp, thì con thấy được chân trời. Và khi con nằm xuống thì con vẫn thấy được cái chân trời đó. Và con sau đó con lại viết một cái bài để nói trong cuộc đời của mình. Xin thầy hướng dẫn cho con câu đầu.
Chân trời là sự thanh nhẹ, lớn rộng bao la, mà chúng ta hướng về từ bi, tu học từ bi và phát triển từ bi, thì nhắm mắt chúng ta mới thấy cảnh cao đẹp ngay trước ngực chúng ta đã có rồi từ lâu. Mà vì động loạn chúng ta bị che lấp, mà ngày hôm nay tu về vô vi luồng điển rút lên trở lại trật tự xa xưa thấy rõ ràng.
Con xin hỏi thầy về vấn đề nghiệp quả. Thưa thầy, con không biết những cái trường hợp dạy con cho con là dồn nghiệp hay là cộng nghiệp. Vì sau hơn 10 năm con phải bách mấy cái step với cái tiểu ban, cái cơ quan chính quyền tiểu ban, các báo chí Mỹ như này truyền thanh cho nó nhắc đến, thì vì vấn đề kinh doanh, thì sau khi con kiện chính phủ thì con thắng kiện, nhưng mà tan tác trở lại cũng bị trở ngại nữa, sự nghiệp tan tành, rồi thân xác bị suy nghĩ quá, bác sĩ nói rồi bị liệt, còn bị bản thân bất hoại và cấm khẩu. Thế con không hiểu cái đó là cái nghiệp quả, cái dồn nghiệp con phải lãnh chịu, hay là con nghĩ có trường hợp khác xảy ra là con chịu những hậu quả đó để cho các con cái của con. Vì khi mà con bị sốt vô nhà thương thì ông bác sĩ gặp mình, gặp con của con trai con, thì ông cho nó được về thực tập ở nhà thương gần nhà, ngay gần nhà cách 10 phút này tôi về thực tập, và cái chuyện không thể tưởng tượng được. Hóa ra tiểu bang mới được chấp thuận, thế nó được thực tập ở gần nhà sau khi nhiều năm xa gia đình. Thân điều thứ hai nữa là con gái con được làm giáo sư của ngay địa phương. Thì con hiểu rằng cái nghiệp quả của con để cho con cùng cứ may mắn, hay là con bị dồn nghiệp. Sự xin thầy minh giải.
Ở đây chế độ tự do đều có luật lệ rõ ràng, nhưng lòng người cũng có luật rõ ràng, tham dâm mà không thấy, cái luật đó nó ẩn tàng trong tâm. Nếu mà thực hiện tham nó càng tham thêm, dâm nó càng dâm thêm, thì phải đụng độ để thức tâm. Cho nên người đời sống có luật, đời trời thì có luật nhân quả, có nhân có quả, thế gian có luật đời, hội nghị lưỡng viện rõ ràng. Mà người đời không theo đâu, cứ đi trong ngõ ngách, đường hẻm của luật lệ mà để thông qua thì sẽ bị kẹt. Cho nên về trời cũng vậy, có luật nhân quả mà không hiểu nhân quả, nghe người ta nói nhân quả thường không hiểu. Cái nào tôi làm được là tôi làm, tôi sướng được tôi sướng, tôi khỏe được là tôi khỏe. Không cần biết nhân quả, nhưng mà hậu quả luật là luật, phải gánh chịu. Cho nên ngày hôm nay anh đã bị cái đó cũng nằm trong luật nhân quả, đã học hỏi vô cùng. Sự đau đớn của thể xác, sự kích động của thể xác, nó vầy xéo cho chính mình thức tâm. Cho nên người tu vô vi càng ngày càng tu càng khỏe mạnh và càng nhanh nhẹ người thường. Rồi hướng tâm sai một chút về tham là nó bày thêm thôi, động nó bày thêm thôi. Cho nên cái nhân là quan trọng, cái nhân chúng ta không có nhiều cái nhân xấu thì cái quả chúng ta không bao giờ bị xấu. Cho nên người tu vô vi là tự do nhất ở thế giới này, tự do. Nhưng mà nhiều khi áp dụng sai, tưởng là mình làm việc đó là đúng, nhưng sai mà làm không hay, đúng phải rồi mình mới thấy sai. Đó là cũng còn cơ hội thức tâm, không đến nỗi gì. Pháp pháp dày công tu trở lại quy luật nguyên luật của trời đất mà tâm thức thì chúng ta sẽ sáng lạng. Sáng lạng do đâu? Do kinh nghiệm quá khứ bồi đắp lên nền tảng vững chắc, tiến tới và không bao giờ trục lời nữa. Bao nhiêu kiếp không phải là kiếp này. Chuyện lớn không phải chuyện nhỏ. Mang xác người đã nhiều kiếp mới mang được xác người, không phải là một kiếp muốn mang xác người là mang đâu, không. Nhiều kiếp mới mang được xác người. Nhiều yếu tố hình thành tai nạn gia can cũng là do nhiều yếu tố, không phải là đơn giản đâu. Cái cần tu thanh tịnh để giải quyết chuyện tiền kiếp tới bây giờ.
Thưa cô Ngọc Lan, lên đọc một số câu hỏi của bạn Đào.
Thưa thầy, vợ con khi đang nằm pháp luân thường chuyển thì ngửi thấy mùi thơm, sau đó cảm thấy mình như một bông hoa nở ra cục vào theo hơi thở, không còn thấy người mà chỉ thấy hai cánh tay bé xíu đặt vào bông hoa lớn, vậy là sao? Kính xin thầy minh giải cho hai con xin thành tâm đảnh lễ.
Xác của chúng ta cũng như bùn, quả sen ở dưới bùn, mà biết được nguyên lý của trời đất, tận hưởng được nguyên lý của trời đất, lần lần nó cũng vươn lên thoát khỏi vũng bùn. Cho người tu vô vi là khai mở trực khí thì nó thành tựu thân khí kêu bằng huệ. Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai ở đó, từ từ nó sẽ đi tới huệ. Đạt tới ngũ uẩn giai không được mặc sức là học hỏi, bộ đầu không có nữa là học triền miên. Đạo lý là vô cùng thâm sâu.
Thưa thầy, tiếp theo đây là cũng một bạn đạo mới tu hỏi về phần công phu. Sau một thời gian thực hành, ta có thể đạt được những quyền năng tâm linh như xuất vía, xuất hồn, mở đề tam nhãn, thấy thiền kiếp vân vân. Nếu nhờ công phu mà đạt đạo thì tại sao Đức Phật Thích Ca cũng như Thầy Tám lại dành đến hơn 4 năm thuyết pháp với người làm lành lánh dữ, thay vì chỉ hướng dẫn họ làm pháp luân thường chuyển, soi hồn thiền định để rồi ngày nào đó họ tự khai mở và hiểu biết mọi sự? Phải chăng tiến hóa tâm linh là cứu cánh của pháp môn, trong khi những quyền năng siêu hình đề cập trong phần mục đích tôi tầm đạo, mục đích của sách tôi tầm đạo là những ấn chứng có tính cách khuyến tu do khối vô vi yểm trợ kín đáo để hành giả cũng có đức tin mà trau dồi tâm tánh. Những thắc mắc trên bắt nguồn từ hiện tượng xuất viết của con xảy ra cho chính bản thân 3 lần mà không khi nào tự mình kiểm soát được. Kính mong Thầy Tám soi sáng dùm.
Dẫn chứng những lý thuyết công phu để cho mọi người nắm được và về thực hành. Cần thực hành khai triển tâm linh mới đạt tới mục đích. Còn nghe qua và cầu xin ý lại thì chỉ có thất bại thôi, không có tiếng đâu.
Thưa Thầy, tu vô vi được cho là văn Phật, vậy võ Phật làm thế nào và tại sao chúng ta không có luôn văn võ song toàn? Con vẫn nhớ có câu, văn không thì võ nhược, võ không văn thì bảo. Vậy câu này có ảnh hưởng đến pháp môn vô vi không?
Vô vi văn võ song toàn. Võ là thể xác đang làm việc hàng ngày, tức là võ, mà điều hòa thanh nhẹ, nhị nhục khiêm nhường, tu tiến nó mới phát triển cái tâm linh. Tâm linh là văn, xác là võ, mà chúng ta lập trật tự từ văn, từ võ đến văn, thừa võ vào quá văn mới tiến tới vô cùng. Ý chí lúc nào cũng dũng mạnh đi lên trong thanh nhẹ.
Câu thứ hai của bạn đạo hồi nãy, con là người Việt Nam nhưng tham gia vào hải quân Mỹ, điều này có phạm vào sát giới? Nếu có chiến tranh và có đi ngược lại tinh thần dân tộc Việt Nam và thử tu tiến của người tu vô vi không thưa thầy?
Không, vô hải quân không phải muốn giết ai là giết, có kỷ luật trong cuộc sống. Không quân cũng có kỷ luật, chứ không phải nằm nắm súng muốn bắn ai bắn. Không có mang nghiệp sát, cũng như người đời vì thụ lợi mở restaurant, ông chủ kia muốn ăn một con vật gì là bỏ tiền ra mua gì chặt đầu dân cho ông chủ đó, phải mang nghiệp sát.
Thưa thầy, trong vũ trụ mọi vật có sanh có diệt, con muốn biết mặt trời từ đâu tới rồi sẽ về đâu? Nếu như có một từ một nguyên nhân vật chất thì sẽ có ngày tiêu diệt. Khi mặt trời không còn nữa thì tất cả những sự sống nhờ ánh sáng mặt trời sẽ tiêu diệt chung. Như vậy có đúng không? Cảm ơn thầy.
Mặt trời là một khối lửa nóng lớn rộng, mà chính chúng ta cũng là một khối lửa ống mới đi đứng được. Thì ánh nắng của mặt trời mà ban chiếu đó là nhật quang Phật, ánh sáng đó là nhẹ nhàng Phật, chiếu độ khắp mọi nơi, kêu nhật quang Phật. Nhưng mà cái gốc của nó là một khối lửa thôi. Hỏi chứ tại sao anh chiếu khắp toàn cầu? Tôi trả lời tôi đâu có biết, tôi có bao nhiêu chuyện này thôi, tôi không có làm gì hơn hết. Nhưng mà tỏa ra như vậy thì chúng ta tu cũng có thể sáng như thế này, mà cố gắng tu đi sẽ tỏa sáng ra hữu xạ tự nhiên hương. Hữu xạ tự nhiên hương, cố gắng trong thực hành mới có kết quả đem lại cho quần sanh ở tương lai. Trong nên khoe khoang mà tôi cứu người, tôi đưa người về trời rốt cuộc bỏ lại là nó chửi cho mà chết. Người nó đâu có người nào ngu đâu, ai cũng khôn, mình không có hứa với con người được. Thực hành để tự cứu là tránh.
Lớn tuổi rồi, năm mươi mấy tuổi thì anh mới tìm được pháp vô vi trong một tháng nay thôi. Thì anh có tu nhiều pháp lắm rồi, anh này mới thở chứ mình lần đầu tiên là đưa ra liền đó. Anh có nhiều thắc mắc không? Nhiều khi con cũng biết luôn, không biết nói là sao. Anh này hỏi về luật nhân quả. Thưa thầy, luận về luật nhân quả, cùng một động tác giết người mà các hướng tướng như Trần Hưng Đạo hay là các quan quân hay những người vì nước đi đến giặc giết hàng ngàn hàng vạn người trên chiến trường, sao lại được linh hiển thay vì bị trả nghiệp sát ở địa ngục? Những người này sau khi chết chịu tội về luật nhân quả ra sao thưa thầy?
Thực hiện đúng chánh nghĩa mới được thành thần. Còn nếu tôi có súng giết cái đám đó để tôi lên ngôi thì cái đó là thành quỷ, không có thành thần đâu. Tôi giết hàng loạt người là vậy, vì kẹt trong lời nói, trong thế đứng của họ, họ giết hàng loạt người, rốt cuộc là thành quỷ chứ không có thành thần được.
Anh này anh đánh cãi thì cũng nói vậy, mà anh cãi là tại sao mà mọi người tôn Trần Hưng Đạo là người hùng đó, thì thì anh nói là thầy giải thích dùm là tại sao
Trần Hưng Đạo có chánh khí của Trần Hưng Đạo trong lúc đơn xứ sở nghèo khổ và dám đứng ra hiên ngang chống giặc, đó là người có chánh khí. Cho nên người Việt Nam chúng ta tu hướng thẳng về thiên quốc là xây dựng chánh khí của khối óc để tiến qua.
Câu thứ hai thưa thầy, thưa thầy, các đấng Bồ Tát ra tay sát sanh để cứu độ có bị trả quả không? Chứ vì đã đạt lầu tần thông, không còn sanh tử luân hồi thì còn bị nghiệp lực kéo họ trì xuống địa ngục nữa không? Có phải khi Bồ Tát dấn thân xuống địa ngục là họ tự nguyện chứ không phải bị trả quả?
Không có Bồ Tát nào mà đi giết người. Bồ Tát là chỉ có cứu người mà thôi. Còn Bồ Tát mà lập phe lập đảng làm chính trị giết người, cái đó là hậu quả là thành ma quỷ không, không có làm gì hơn hết. Với người khác đó, đó là tâm từ chúng ta sẵn có rồi.
Đối tượng của lực nhân quả là tâm hay là hành động? Ví dụ, ông bác sĩ giải phẫu cứu bệnh nhân làm chết người và tinh trùng mổ bụng chết người để cướp của. Hành động của bác sĩ và tinh trùng giống nhau nhưng chủ ý là tâm thì trái ngược. Như vậy quả của hai người lại khác nhau như thế nào thưa thầy?
Cái tâm mà xây dựng cho chung là một vị bác sĩ biết bệnh nhân đau nhưng mà không phải bỏ dao vô mổ để cứu, là cái tâm được chính, chứ không phải cái tâm ác ngu si giết người vô trách nhiệm. Cái tâm này có trách nhiệm muốn cứu người thì nó có chánh khí rõ ràng.
Thưa thầy, đạo Phật nói rằng Bồ Tể buông gia thành Phật. Theo tân ước của Thiên Chúa Giáo, tên trộm đạo bị đóng đinh trên thập tự giá cạnh Chúa Giêsu vào giây phút cuối cùng đã thức tâm và được lên thẳng lên thiên đàng. Như vậy yếu tố nào giúp cho tên trộm suốt đời gian ác khỏi trả quả ở hỏa ngục thưa thầy?
Có ác ý mưu lợi cho cá nhân, đó là ác ý. Và vì đã chúng xây dựng cho chúng thì kêu bằng chánh khí. Hai cái người đời nhìn thấy ác nhưng mà nó khác nhau. Cho nên Quan Thánh lúc bị chặt đầu, máu phun lên trời luôn, vì ý chí chánh nghĩa của Ngài không bao giờ có dứt đoạn được. Cho nên người ta thờ Quan Thánh tới ngày nay. Ngày nay Ngài cũng là Phật và làm Phật.
Cảm ơn thầy.
Để tiếp đây con xin đọc tiếp những câu hỏi mà các bạn đạo gửi đến thầy nhà thầy Minh Giải. Kính thưa đức thầy, đôi lúc niệm Phật con có cảm giác nhịp tim không có đập ở trước ngực mà đập ở đỉnh đầu. Xin thầy minh giảng. Cảm ơn thầy.
Rất là tốt. Thì như tôi trước kia cũng vậy, tôi niệm Phật rồi nó đập ngay chỗ đó, tôi mới tính làm sao. Trưa 12 giờ tôi chạy xuống Lý Hồng Chương, tôi kêu ông bác sĩ coi thấy tôi có điên không mà tại sao tôi niệm Phật nó nhảy chỗ này. Ông lật sách, nó nói sách y học không có mà niệm Phật nhảy chỗ đó. Ông lật hết đợi sách rồi coi tôi không, bữa sau ông ấy nộng mà tôi mới giảng cho người ta nghe chỉ cái pháp người ta tu. Trước khi con mình thấy tự nhiên mình niệm Phật lên đây nó nhảy thì chắc là mình điên rồi. Phải tìm bác sĩ coi làm sao để là ông chứng minh là nộng mà.